Chương 19. Gánh nặng về Ai Cập. Này, Đức Giê-hô-va cởi đám mây mau kiếp đến Ai Cập. Các thần tượng của Ai Cập đều run rẩy trước mặt Ngài. Lòng Ai Cập sẽ tan chảy giữa nó. Ta sẽ xui người Ai Cập đánh người Ai Cập. Anh em nghịch cùng anh em, lân cận nghịch cùng lân cận, thành nghịch cùng thành, nước nghịch cùng nước. Tâm thần Ai Cập sẽ luộn bại giữa nó, ta sẽ phá tan mưu trước nó. Bây giờ chúng nó sẽ cầu hỏi các thần tượng cùng thuật sĩ, kẻ kêu hồn cùng thầy bói. Ta sẽ phó dân Ai Cập trong tay chúa hung dữ, và một vua bạo ngược sẽ cai trị chúng nó. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nước biển sẽ tắt, sông cạn và khô. Các sông sẽ trở nên hôi thối, ngòi rạch rặt xuống và khang đi. Sậy lau đều chết héo. Các đồng cỏ ở bờ sông Ni-lơ cùng hết thảy đồng ruộng đã gieo của nó đều héo khô, bị thổi đi không còn nữa. Những người đánh cá sẽ than vãn, mọi kẻ buông câu nơi sông Ni-lơ đều rên xiết, và kẻ thả lưới trên các dòng nước đều âu sầu. Những kẻ làm vải gai mịn và những kẻ dệt vải trắng đều xấu hổ. Các trụ của Ai Cập đều bị gãy, hết thảy thợ thầy đều có lòng lo. Các quan trưởng ở Soan rất đần độn, mưu sĩ rất khôn ngoan của Pharaon chỉ bày ra kế dại khờ. Sao các ngươi nói cùng Pharaon rằng, tôi là con các bậc hiền triết, con các vua đời xưa? Vậy thì các bậc hiền triết ngươi ở đâu? Các bậc ấy hãy cho ngươi biết đi. Các bậc ấy nên biết Đức Giê-hô-va vạn quân đã định gì về Ai Cập. Các quan trưởng ở Soan đã nên dại dột. Các quan trưởng ở Nốt bị lừa dối. Những người làm hòn đá góc của các chi phái Ai Cập đã làm cho nó lầm lạc. Đức Giê-hô-va đã xen sự trái ngược vào giữa nó, nên chúng nó làm cho Ai Cập sai lầm trong mọi việc, như người sai vừa mửa vừa đi siêu tó. Chẳng có việc gì mà đầu và đuôi, cây kè và cây lau sẽ làm ra được cho Ai Cập cả. Trong ngày đó, người Ai Cập sẽ giống như đàn bà, thấy tay Đức Giê-hô-va vạn quân vung lên trên mình thì run rẩy sợ hãi. Bây giờ đất Giu-đa sẽ nên sự kinh hoàng cho Ai Cập. Hễ khi người ta xưng tên ấy ra trước mặt ai thì nấy sợ khiếp, vì ý chỉ của Đức Giê-hô-va vạn quân đã định nghịch cùng nó. Trong ngày đó, tại xứ Ai Cập sẽ có 5 thành nói tiếng Canaan và chỉ Đức Giê-hô-va vạn quân mà thề. Trong đó có 1 thành gọi là thành hủy diệt. Trong ngày đó, sẽ có 1 bàn thờ cho Đức Giê-hô-va ở giữa xứ Ai Cập và có 1 trụ cho Đức Giê-hô-va nơi bờ cõi nó. Ấy là dấu và chứng cho Đức Giê-hô-va vạn quân tại xứ Ai Cập. Bởi chân chúng sẽ kêu đến Đức Giê-hô-va vì cớ kẻ bạo ngược, và Ngài sẽ sai 1 đấng cứu và binh vực để giải thoát họ. Đức Giê-hô-va sẽ cho Ai Cập biết Ngài. Trong ngày đó, người Ai Cập sẽ biết Đức Giê-hô-va. Ắt họ sẽ dâng hy sinh và của lễ mà thờ phượng Ngài, lại khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va và hoàn nguyện. Đức Giê-hô-va sẽ đánh Ai Cập, đánh rồi lại chữa lành. Họ sẽ trở về cùng Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ nghe lời họ cầu nguyện và chữa lành cho. Trong ngày đó, sẽ có con đường cái đi từ Ai Cập đến Assyri. Người Assyri sẽ đến Ai Cập, người Ai Cập sẽ đến Assyri. Người Ai Cập và người Assyri đều cùng nhau thờ phượng Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó, Israel sẽ hiệp cùng Ai Cập và Assyri làm 3, đặng làm nên nguồn phước giữa thiên hạ. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã chúc phước cho họ mà rằng, Ai Cập dân ta, Assyri công trình của tay ta, Israel gia tài ta, đều hãy được phước.